Chương 19. Bên mạng nghe thấy Lưu Tử Thiên kêu đau. Trình Thu Trì vội kéo cánh tay nàng, cẩn thận xem xét, khẽ lẩm bẩm, đang im đang lành, sao bỗng nhiên lại phát ban, chẳng lẽ ăn phải gì đó sao? Vừa nói được một nửa thì hắn ta bỗng nhiên bị đẩy sang một bên. Trình Đức Hiên nhìn chằm chằm vết mụn đỏ trên cánh tay Lưu Tử Thiên, giọng trở nên khàn khàn mà dồn dập, trên người còn chỗ nào nổi nốt thế này không? Lưu Tử Thiên à, không Lưu Tử Thiên ai không? Lưu Tử Thiên à một tiếng, trước ngực và sau lưng đều có mụn nổi lên thành từng đám, nhất là ở thắt lưng, nó mọc quanh eo như bục thắt lưng màu đỏ, trông rất ghê rợn. Chính Đức Hiên hít sâu một hơi, thân thể hơi loạn trọn lùi về phía sau mấy bước. Ông ta bám chặt mép bàn, khiến lớp xuân đỏ trên bàn bong ra. Trình Thu Trì thấy thần sắc ông ta hoảng loạn thì vội hỏi, phụ thân, người sao vậy? Tử Thiên bị bệnh nghiêm trọng lắm sao? Trình Đức Hiên ngẩng đầu nhìn hắn ta, trong mắt đã sớm không còn tiêu cự. Ông ta đột nhiên bắt lấy cánh tay Trình Thu Trì nói, bây giờ còn chưa muộn, bà viết một đơn thuốc cho con, mau chóng đến phòng thuốc mang thuốc về, sau đó chúng ta lại nói sau. Trình Thu Trì bị ông ta dọa choáng váng, nhưng cũng không dám nhiều lời, vội cầm đơn thuốc rồi ra cửa vì gã sai vặt. Chưa tới nửa canh giờ đã mang mấy loại dược liệu kia về. Trình Đức Hiền cầm dược liệu, không nói một lời mà đi thẳng đến phòng bếp, đuổi hết tất cả mọi người trong phòng bếp ra ngoài rồi đóng chặt cửa. Trình Thu Trì không dám rời đi, hắn ta phân phó hạ nhân chăm sóc cho Lưu Tử Thiên, còn hắn ta thì đứng chờ ngoài cửa phòng bếp, giống như một con dã thú nôn nóng đi qua đi lại trước cửa phòng, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa gỗ, một khắc cũng không dám rời đi. Sau một hồi lâu, rốt cuộc thì cánh cửa cũng được mở ra, trong bếp khói lượn lờ. Trình Đức Hiên mệt mỏi bước ra, ông ta ho khan vài tiếng rồi đưa thuốc cho Trình Thu Trì. Đi, mau cho Tử Thiên uống. Trình Thu Trì nhìn nước thuốc màu nâu trong chén, cha, Tử Thiên rốt cuộc bị bệnh gì, vì sao cha lại sốt ruột như thế? Trình Đức Hiên vừa thúc giục hắn ta mau mang thuốc đi vừa nói, nhiệt phát ban bị nóng trong dẫn đến nổi mụn, nghe thấy tên bệnh. Trình Thu Trì kinh hãi, nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng giờ nàng ấy đang có thai, uống thuốc này và có ảnh hưởng gì tới thai nhi không? Ta đã bỏ thêm mấy vị thuốc bổ vào trong đó, lại tỉ mỉ điều chỉnh tỷ lệ dược liệu rồi, uống lúc này hẳn là có thể giữ được bé bé nghe vậy. Trình Thu Trì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo sau Trình Đức Hiên tới phòng ngủ của Lưu Tử Thiên. Lưu Tử Thiên đang ngồi dựa vào thành giường, thấy Trình Thu Trì bưng bát thuốc đến thì nhíu mày, vẫy tay trước mũi, mùi thuốc nồng quá, tướng công, chỉ là mấy cái mụn nước thôi, đâu đáng phải tốn công như thế, còn phải uống thuốc đắng như này nữa. Trình Thu Trì sợ nàng nghĩ nhiều, không dám nói ra sự thật, chỉ khuyên nhủ, bây giờ nàng đang mang thai, vạn sự vẫn nên cẩn thận thì hơn, đây là thuốc do tự tay phụ thân sắc. Nàng hẳn là tin vào y thuật của phụ thân chứ. Lưu Tử Thiên thấy Trình Đức Hiên cũng tới thì không tiện phản bác, nhưng nàng vừa mới ngửi mùi thuốc thì đã nhăn mặt, khẽ lẩm bẩm, chỉ nổi vài cái mụn nước thôi mà, có phải mọi người đã lo xa quá không? Nói xong, thấy Trình Thu Trì nhìn mình với biểu cảm oán trách, nàng chỉ có thể căng ra đầu đưa thìa thuốc kia vào miệng. Câu nói thuốc đắng dã thật thực sự không phải để lừa người. Hơn nữa vị thuốc này có phần lớn dược liệu để thanh nhiệt giải độc, nên cực kỳ đắng. Lưu Tử Thiên uống xong một thìa, cơ thể hơi run rẩy một chút. Nàng quyết định đau dài không bằng đau ngắn, đưa thìa cho Trình Thu Trì và nhận lấy bát thuốc trong tay hắn ta, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Nàng hít sâu một hơi, vừa đưa mép bát kề bên miệng thì chợt thấy một bóng người đột nhiên đến gần. Ngay sau đó, bát thuốc bị hất bay ra ngoài, rơi xuống vỡ nát dưới đất, nước thuốc văng khắp nơi, vẽ ra một hình thủ kỳ quái trên sàn nhà. Lưu Tử Thiên và Trình Thu Trì bị biến cố đột nhiên này làm cho sợ đến mức giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa hất bát thuốc kia, run rẩy hỏi, cha, người làm gì vậy? Trình Đức Hiên chuyển tầm mắt từ cái chén vỡ đến trên mặt Lưu Tử Thiên, ông ta đột nhiên hít thở một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, hỏi, con vừa mới nói, chỉ nổi mấy mụn nước thôi ư? Lưu Tử Thiên bị hỏi vậy thì mờ mịt, hơi hé miệng nhưng không trả lời được. Lát sau, nàng hoàn hồn gật đầu, kéo ống tay áo lên cho ông ta xem, mụn nước trên cánh tay nhỏ hơn một chút, chỉ còn lưu lại vài nốt mụn hồng nhạt, không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra, cũng chỉ có một cái mụn nước này thôi, vừa rồi còn đau. Nhưng bây giờ đã không có cảm giác gì, cho nên con mới, lúc nãy con không hề nói như vậy, con nói trước ngực, sau lưng đều nổi mụn, chỗ eo còn nổi một đám như thắt dây lưng, vì sao bây giờ lại chỉ có một cái mụn nước? Trình Đức Hiên đột nhiên lớn, giọng khiến Lưu Tử Thiên sợ tới mức cuống quýt đứng dậy, cúi đầu tránh sau lưng Trình Thu Trì, không dám động đậy. Nàng đã gả đến Trình gia 20 năm, nhưng chưa bao giờ thấy Trình Đức Hiên nổi giận, mặc dù mấy ngày trước bị Lý Ngọc San đập bị thương ở trán, nhưng ông ta cũng chỉ tự nhốt mình trong phòng cho bình tĩnh lại, chứ chưa từng nổi giận. Nhưng thái độ của ông ta hôm nay lại cực kỳ khác thường. Tuy ngôn ngữ không quá kịch liệt, nhưng đối với Trình Đức Hiên mà nói thì đã rất lạ. Vì thế Lưu Tử Thiên bị ông ta dọa sợ đến hoang mang, một câu cũng không dám nói. Chỉ đứng phía sau Trình Thu Trì, chờ hắn ta có thể biện bạch cho mình vài câu. Trình Thu Trì bị dọa sợ không dám mo he, nên thấy tình thế khác thường, hắn ta vẫn hắng giọng, không mời hỏi Trình Đức Hiên. Cha, Tử Thiên quả thực chưa từng nói như vậy. Ban nãy người hỏi nàng có triệu chứng nào khác hay không, thì nàng nói không có, mà đau đớn cũng thoáng cái đã qua, không hề nghiêm trọng. Nghe vậy, sắc mặt Trình Đức Hiên bỗng nhiên tái mét, bả vai từ căng chặt chờ thả lỏng, hai mắt vô thần nhìn Mộ Lưu Tử Thiên, thật lâu không nói lời nào. Trình Thu Trì cùng kính đưa đôi đơn thuốc bị mồ hôi tay của hắn ta thấm ướt qua. Hắn ta không dám nói Trình Đức Hiên chẩn bệnh sai, chỉ nói bóng nói gió. Cha, đây là phương thuốc người vừa mới viết cho con, người xem, liều thuốc này có phải hơi mạnh quá không? Chỉ là một cái mụn nước, đâu cần phải dùng đến nhiều dược liệu thanh nhiệt như thế. Trình Đức Hiên nhận lấy tờ giấy. Bà vai khẽ rung vài cái, ông ta khẽ lẩm bẩm câu gì mà Trình Thu Trì nghe không hiểu. Là ngươi đúng không? Nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn tìm Trình Thu Trì khó hiểu. Cha, người nói vậy là có ý gì? Trình Đức Hiên vừa định trả lời lại thấy trên phương thuốc có một chữ cực nhạt. Ông ta dùng mình, nhanh chóng lật mặt sau của phương thuốc, chỉ thấy trên đó viết hai chữ kinh tâm động phách đền mạng.